Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Bất chấp sự phản đối của gia đình, Rachel Siani vẫn quyết định trở thành vũ công tại một câu lạc bộ dành cho nam giới vào ban đêm để kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Cô gái 21 tuổi không nghĩ rằng sẽ có một ngày bi kịch của cô lại bắt đầu từ đây. Và cảnh sát nhận định cái chết của cô nữ sinh không phải là tự sát. Cô đã bị ai đó mang từ nơi khác đến cây cầu rồi ném xuống phía dưới. Vào nhà nghỉ với doanh nhân đã có vợ, nữ sinh gặp thảm kịch. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2000, hai người dân ở thị trấn Burlington, tiểu bang New Jersey đã tình cờ phát hiện ra điều kinh hoàng. Đó là thi thể trong tư thế nằm úp của một phụ nữ trẻ bên dưới gầm cầu, cách mép sông một khoảng ngắn. Nạn nhân khoảng 20-30 tuổi, đeo một chiếc vòng cổ hình con bướm. Khi cảnh sát đưa mô tả về nạn nhân, một người đàn ông đã gọi tới nói rằng chiếc vòng cổ thuộc về bạn gái cũ của anh, Rachel Siani. Thông tin này sau đó được xác định là chính xác. Rachel Siani là một nữ sinh viên 21 tuổi của một ngôi trường ở Bird County, Pennsylvania. Cô đang theo học ngành tâm lý học với mong muốn giúp đỡ mọi người. Và để trang trải chi phí học tập, Rachel làm vũ công tại một câu lạc bộ vào ban đêm dành cho nam giới dưới cái tên là Roseanne, là một vũ công nổi tiếng ở đó. Rachel kiếm được khá là nhiều tiền. Dù gia đình cô không chấp nhận công việc này, nhưng Rachel vẫn duy trì và nói với họ rằng đây chỉ là phương án tạm thời. Thi thể Rachel được tìm thấy với đầy đủ trang phục áo len trắng, quần jean xanh và đi vớ. Nạn nhân có chút máu ở một bên mặt và bị gãy hai móng tay, được nhận định là do cố gắng chống trả. Giám định y tế chỉ ra nguyên nhân cái chết là do chấn thương với lực tác động mạnh. Nạn nhân bị gãy xương và chảy máu trông rất là nhiều. Cảnh sát tin rằng cô nữ sinh vẫn còn sống khi bị ngã hoặc bị ném từ cầu xuống, dẫn đến tử vong. Hiện trường cách câu lạc bộ đêm nơi cô làm việc khoảng 5 km. Ban đầu thì các nhà điều tra xem xét khả năng đây là một vụ tự sát. Tuy nhiên họ nhanh chóng loại trừ điều này khi tìm thấy những sợi vải màu trắng từ áo len của Rachel trên thành cầu. Các vết máu cũng được tìm thấy ở bức tường chắn của cây cầu cùng với một vết lõm ở mặt đất ngay dưới bên thi thể. Vớ mà Rachel đi vẫn sạch sẽ. Cảnh sát nhận định Rachel đã bị ai đó mang từ nơi khác đến đây rồi ném xuống phía dưới. Khám nghiệm tử thi xác nhận Rachel cũng bị bóp cổ bằng tay. Cảnh sát đã nói chuyện với các vũ công khác tại câu lạc bộ. Họ cho biết một cựu đầu bếp tên là Jason rất say mê Rachel. Anh ta đã bị sa thải chỉ một tháng trước đó chính vì điều này. Nói chuyện với thám tử thì Jason dường như muốn cho mọi người tin rằng anh và Rachel là một cặp. Tuy nhiên, cuối cùng Jason được loại bỏ khỏi danh sách nghi phạm. Tiết lộ tiếp theo đến từ một trong những người bạn của Rachel đã nói chuyện với Rachel bên ngoài câu lạc bộ vào đêm cô bị sát hại. Người bạn cho biết họ đang nói chuyện thì một người đàn ông say rượu quay lại câu lạc bộ và bắt đầu đập cửa. Sau đó thì cảnh sát có mặt. Người quản lý câu lạc bộ nói rằng không sao vì người đàn ông này là khách hàng thường xuyên của câu lạc bộ, tên là John Zach Denofa. Zach cũng là người cuối cùng được nhìn thấy đứng nói chuyện với Rachel trong bãi đậu xe của câu lạc bộ vào rạng sáng ngày 29 tháng 3 năm 2000. Sau khi các nhà điều tra xác định được nạn nhân là nữ sinh 21 tuổi, Rachel Siani, cũng như nguyên nhân cái chết, họ đã nói chuyện với gia đình và bạn bè của cô, hy vọng tìm được manh mối. Quản lý tại câu lạc bộ nói rằng mọi người ở đó nhìn thấy Rachel lần cuối vào đêm 28 tháng 3 năm 2000. Cô đã không có mặt trong ca làm việc vào ngày hôm sau. Xe của Rachel được tìm thấy vẫn còn ở bãi đậu xe của câu lạc bộ. Thông tin từ một sĩ quan tuần tra khu vực và một nhân chứng khác đã cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát. Họ nói rằng đã nhìn thấy Rachel đứng nói chuyện với một người đàn ông trong bãi đậu xe và sau đó đi cùng người này ra ngoài câu lạc bộ vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng vào ngày 29 tháng 3. Danh tính người đàn ông được xác định là John Z. Denofa, một doanh nhân 35 tuổi sống ở Burt County, tiểu bang Pennsylvania. Zach đã có gia đình và là khách quen của câu lạc bộ, dành rất nhiều tiền và thời gian ở đây. Rachel là vũ công mà Zach rất yêu thích. Anh thường trả tiền để cô ngồi nói chuyện với mình. Rachel luôn nghĩ Zach không có gì đáng ngại mà chỉ là đang cô đơn. Từ các tình tiết và lời khai của nhân chứng thì các nhà điều tra biết được rằng Zach đã tới nhà nghỉ ngay cạnh câu lạc bộ và nhận phòng số 223 ở tầng 2 vào khoảng sau 23 giờ đêm vào ngày 28 tháng 3. Đây không phải là lần đầu tiên Zach đến nhà nghỉ này. Anh ta đã từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và thường ở lại đây khi uống quá nhiều. Ngay sau đó thì anh ta bắt taxi một mình đến quán bar gặp bạn. Người bạn đã chở Zach quay lại nhà nghỉ trong khoảng thời gian từ 2 giờ cho đến 2 giờ 15. Cùng lúc đó thì Rachel và bạn là Rebecca Jaworski rời câu lạc bộ. Cả hai lên xe của Rebecca trong bãi đậu xe. Họ ở đó khoảng nửa giờ, nói chuyện và hút cần sa. Khi một chiếc xe cảnh sát tiến vào bãi, Rebecca quyết định rời đi và tấp tới chỗ xe của Rachel để thả cô xuống. Đúng lúc đó thì Rachel nhìn thấy Zach và tiến đến chào. Không lâu sau thì viên sĩ quan tuần tra thấy Rachel và Zach bước vào sảnh bên trong nhà nghỉ. Nhân viên nhà nghỉ nói với cảnh sát rằng thấy Rachel dẫn Zach về phòng của anh ta, nhưng không bao giờ thấy cô rời đi. Cảnh sát nhanh chóng đưa Zach đến thẩm vấn. Người đàn ông cho biết lần cuối anh ta nhìn thấy Rachel là vào sáng sớm ngày 29 tháng 3, nhưng khẳng định cô chưa bao giờ vào phòng nhà nghỉ với mình. Và tin rằng Zach đang nói dối, cảnh sát biết họ phải chứng minh việc Rachel đã ở cùng với Zach vào đêm hôm đó. 4 ngày sau khi Zach đăng ký phòng số 223, cảnh sát đã có lệnh khám xét căn phòng. Dù nó đã được dọn dẹp nhiều lần và sạch sẽ, nhưng cảnh sát cuối cùng vẫn tìm thấy một số manh mối quan trọng. John Zach Denofa sở hữu một cơ sở kinh doanh buôn bán ở Warminster, tiểu bang Pennsylvania, với mức doanh thu đủ để mang lại cho vợ chồng anh ta một cuộc sống thoải mái của tầng lớp thượng lưu. Tại câu lạc bộ đêm, trong khi hầu hết khách hàng đều chia tiền boa từ 1 cho đến 2 Mỹ Kim mỗi lần, thì Zach luôn đưa ra tờ 20 Mỹ Kim. Vợ của Zach không chỉ biết về việc chồng mình thường đến đây, mà còn chấp thuận sở thích này, thậm chí đôi khi còn đưa chồng đến. Rachel Siani là vũ công yêu thích của Zach. Vị doanh nhân thích sự quyến rũ, mái tóc dày bồng bềnh và đôi mắt xanh của cô. Đôi khi thì anh ta trả cho Rachel tới hàng trăm Mỹ Kim để chỉ ngồi nói chuyện với mình, giúp cô không cần phải nhảy múa. Nhân viên nhà nghỉ nói với khách sát rằng vào rạng sáng ngày 29 tháng 3 năm 2000, có thấy Rachel dẫn Zach về căn phòng 223 mà anh ta đã đặt trước, nhưng không bao giờ thấy cô rời đi. Nhân viên trực ca đêm còn cho biết đã ngửi thấy mùi xà phòng khi John trả phòng vào khoảng sau 3 giờ sáng vào ngày 29 tháng 3. Khám xét căn phòng, cảnh sát nhận thấy dù nó đã được dọn dẹp nhiều lần và sạch sẽ, nhưng họ vẫn tìm được một số sợi vải màu trắng và vết máu nhỏ trong phòng tắm. Kết quả kiểm tra cho thấy các sợi vải không khớp với chiếc áo len của Rachel, còn lượng máu thì quá ít nên không đủ để phân tích ADN. Trên thẻ đăng ký ở nhà nghỉ có ghi chiếc xe bán tải Dodge màu đỏ đời năm 1996 của Jack. Cơ quan điều tra có linh cảm rằng nếu Jack là kẻ giết người, xe của anh ta sẽ xuất hiện trong đoạn phim giám sát tại trạm thu phí. Và đúng như những gì họ dự đoán, khoảng 3 giờ 12 phút sáng, một chiếc xe bán tải màu đỏ khớp với mô tả về xe của Jack được hệ thống giám sát ghi lại khi lao qua trạm thu phí. Có thứ gì đó trên thùng xe tải trông như một người trong bộ quần áo giống loại Rachel mặc khi thi thể được tìm thấy. Khoảng 25 phút sau, cũng chiếc xe này quay trở lại với thùng xe trống trơn. Đoạn phim giám sát khá mờ nên cảnh sát không thể nhìn rõ biển số xe. Nhưng may thay, thời điểm đó có một chiếc xe đầu kéo cũng đi qua. Tài xế Melody Hall cho biết mình ngồi trên chiếc xe có ghế lái khá cao nên có thể nhìn rõ chiếc xe bán tải màu đỏ. Melody thấy có người mặc áo trắng, đi vớ và quần tối màu nằm trên thùng, còn người lái xe có mái tóc vuốt ngược ra sau như thể anh ta vừa mới tắm xong. Melody không báo cáo vụ việc vì cho rằng người nằm sau chỉ đang say rượu. Lúc đó là khoảng 3 giờ 13 phút sáng. Cảnh sát đã có lý do để khám xét xe của Jack. Nó rõ ràng được lau chùi, dọn dẹp kỹ lưỡng, nhưng cảnh sát vẫn tìm thấy tóc và vết máu trên tấm nhựa lót phía sau thùng xe, đủ để tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy nó thuộc về Rachel Siani. Và ngay bên dưới căn phòng số 223 tại nhà nghỉ, cơ quan chức năng phát hiện vết máu lớn trên vỉa hè mà sau này cũng được xác nhận là của Rachel. Vị khách ở ngay bên dưới phòng Jack vào đêm 29 tháng 3 cho biết đã nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài vào khoảng từ nửa đêm cho đến 3 giờ sáng, nhưng không dậy kiểm tra. Người ta tin rằng đây chính là lúc Rachel rơi xuống vỉa hè. Dựa trên các tình tiết và bằng chứng pháp y, cơ quan điều tra có thể dựng lại những gì đã xảy ra quanh thời điểm nữ sinh Rachel Siani bị sát hại. Họ tin rằng John Jack Denofa đã say xỉn khi quay lại câu lạc bộ lúc này để đóng cửa vào rạng sáng 29 tháng 3 năm 2000. Rachel gặp khách quen của mình ở bên ngoài và đề nghị đưa Jack về nhà nghỉ mà anh ta đã đặt trước. Khi cánh cửa căn phòng ở tầng 2 đóng lại, Jack có thể đã có những hành vi không đứng đắn và Rachel từ chối. Jack tức giận bóp cổ Rachel mà nghĩ rằng cô đã chết. Cô nữ sinh sau đó rơi từ ban công xuống vỉa hè ở độ cao khoảng 3m6, gây ra những thương tích trên cơ thể. Tiếp theo thì Jack đi ra ngoài, kéo nạn nhân lúc này tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn sống lên thùng xe tải của anh ta, lái đến New Jersey và ném cô xuống dưới cây cầu từ độ cao 34m. Cách này sẽ khiến cái chết giống như một vụ tự sát. Từ vết thương của nạn nhân, giám định viên y tế tin rằng Rachel đã ngã nghiêng bên trái từ tầng 2 và úp mặt khi rơi từ trên cầu xuống. Đồng thời nạn nhân chắc chắn vẫn còn sống vào thời điểm bị ném khỏi cầu. Vào tháng 11 năm 2002, John Jack Denofa bị kết tội giết người cấp độ 1, nhưng luôn khăng khăng mình vô tội. Đối mặt với các bằng chứng pháp y, anh ta đưa ra lời bào chữa rằng kẻ giết Rachel bằng cách nào đó đã lấy được chìa khóa xe bán tải của anh ta và thực hiện tội ác. Trước đây khi được nhân viên của câu lạc bộ giữ để ngăn anh ta lái xe trong lúc say xỉn, Vì vậy, kẻ giết người có thể đã sao chép được chìa khóa rồi gài bẫy cho anh ta. Jack khẳng định mình không phải là người điều khiển chiếc xe bán tải rạng sáng hôm đó và không phải là kẻ sát nhân. Bên bào chữa cũng đưa ra 11 nhân chứng làm chứng về danh tiếng và sự trung thực của Jack. Mẹ vợ Jack, tên là John Jenner, cũng đứng ra bảo vệ con rể. John cho biết Jack là một người đàn ông rất là tốt, mặc dù bà không thích những chuyến đi say sưa của con rể ở câu lạc bộ đêm, nhưng cũng không phản đối bởi đó là thời gian Jack thư giãn với những người quen biết. John lưu ý rằng Jack có cuộc sống khá giả và chăm sóc con gái bà rất là chu đáo. Phía luật sư bào chữa còn cho rằng Rachel là một vũ công và công việc này khiến cô tiếp xúc với nhiều nghi phạm tiềm năng. Nhưng các bằng chứng pháp y và tình tiết cũng đủ để bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết có tội dành cho Jack. Anh ta bị kết tội giết Rachel và nhận bản án chung thân với thời hạn tối thiểu 30 năm. Jack sẽ có đủ điều kiện để được tạm tha vào tháng 8 năm 2032 ở tuổi 68. Vừa rồi là vụ án vào nhà nghỉ với doanh nhân có vợ, nữ sinh đã gặp thảm kịch. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Những câu chuyện vụ án vào kỳ tới.